chuyện thứ 34, bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vụ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước mới nghe Phật Pháp, đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vụ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thờ thần nào hay một ngôi chùa nào. Chỉ có một ngôi miếu chung do dân lập rất nhỏ, thờ cúng là một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lại, cầu thần phò hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban Hoằng Pháp ở Liên Xã đến cơ sở Hoằng Pháp tại Vụ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báo. Từ đó hai thời khóa sớm tối, cô rất thành khẩn không gián đoạn. Và cô không đến ngôi miếu của dân lập kia nữa, vì cô biết được các vị thần kia tự bản thân của họ còn không cứu được, làm sao có thể cứu người. Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, bà Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ đến, muốn A Thẩm dẫn bà cùng đi vái cúng ngôi miếu dân lập kia. A Thẩm liền cùng đi với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói, hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi. A Thẩm nói, đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài biến chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn. A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến, nói với bà, đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện. A Thẩm hỏi nó, đại vương các người là ai, ta không đi. Mấy con quỷ đó cũng không nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngôi miếu chung của dân lập kia. Cô thấy trước miếu có rất nhiều người nam nữ lớn bé. Ngồi chính giữa miếu là một vị quỷ thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng, ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là. Lời nói chưa dứt, ông đại vương quỷ kia nổi giận xung thiên, lớn tiếng quát rằng, lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng. Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà, A Thẩm nói, ta không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại. Tức thời chắp tay xưng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn quỷ nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống, đầu mặt dập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Thiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy, liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh Nhơn cũng có nói: kính quỷ thần nhưng xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi, nói giỡn chơi với quỷ thần. Nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi. Chuyện thứ 35, bạch y nữ nhân trong mộng cho thuốc. Pháp môn niệm Phật, không luận là già, trẻ, nam, nữ, sang, hèn, giàu, nghèo, chỉ cần tin sâu Phật là đạo sư của ba cõi, cha lành của bốn loài. Nếu tin Phật và niệm Phật, thì diệt tội hằng xa, được phước vô lượng. Dưới đây sẽ cử ra chuyện thật, được cảm ứng để làm chứng minh. 12 năm trước ở đường Trung Hoa, khu Bắc Đài Trung, có một gia đình nhỏ là người từ xa lộc dời đến Đài Trung ở. Chủ nhân là Trần Tiên Sinh, vợ ông ta họ Lâm tên là A Kiều. Bà này ở quê từ lâu đã bị bệnh triền miên. Đứa con lớn là Chấn Trung, tuy mới 8 tuổi, lại rất biết chuyện, hầu hạ thuốc men vân vân, chẳng rời khỏi bên mẹ. Có một hôm, ban trưởng ban niệm Phật là sư tỷ Trần Kim Chi đến nhà của Chấn Trung, nhìn thấy A Kiều nằm trên giường rên rỉ, có trạng thái của bệnh tình rất nguy kịch. Đứa con Chấn Trung kia đang ở bên mẹ rơi nước mắt. Sư tỷ Trần Kim Chi thấy rồi, lòng từ bi tự nhiên phát sanh, liền nói với bà Trần rằng: A Kiều à, cô nên niệm thánh hiệu cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát khiến cho bệnh tình sớm hồi phục, mạnh khỏe trở lại. Lúc đó, A Kiều thiều thào nhỏ giọng: tôi không biết niệm. Sư tỷ Trần Kim Chi nói: cô không biết niệm, con cô niệm cũng được. Cô chỉ cần lắng tâm nghe, trong tâm duyên theo tiếng niệm là được rồi. Sư tỷ Kim Chi lại đi thỉnh về một bức tranh Tây Phương Tam Thánh, lọng trong khung kiến, treo trên bức tường đối diện với chỗ A Kiều nằm, rồi dạy cho Chấn Trung chắp tay học niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đứa bé này rất thông minh, không bao lâu đã học niệm được rồi. Cứ như thế niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, lại còn dạy nó hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát mau đến cứu giúp cho bệnh của mẹ được bình phục. Chấn Trung đều có thể nhất nhất y giáo phụng hành, bèn luôn luôn ở trước Phật niệm Phật van cầu. A Kiều mắt thì nhìn thánh tượng Vạn Đức Trang Nghiêm, bên tai lại nghe được thánh hiệu Vạn Đức Hồng Danh, trong tâm bèn cảm nhận được có chỗ nương tựa. Xưng niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát là việc chẳng thể nghĩ bàn. Đứa con Chấn Trung kia vì cầu cho mẹ khỏi bệnh, hằng ngày thành khẩn niệm Phật. Chưa đến một tuần lễ, quả nhiên xuất hiện kỳ tích. Một hôm mới sáng sớm, nó kêu lên rất vui sướng: má à, tối qua con chiêm bao thấy một người nữ mặc áo trắng, cầm một bó cỏ thuốc dài như cây rau hẹ cho má ăn. Má nhận qua tay liền cho vào trong miệng, con nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngài còn nói với con ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bệnh của má chỉ cần ăn loại cỏ thuốc này liền được bình an. A Kiều nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Bà ta cũng nói với con rằng: Chấn Trung à, mẹ đêm qua cũng chiêm bao thấy một người nữ cầm một bó cỏ thuốc dài kêu má ăn. Má liền lấy cỏ thuốc cho vào trong miệng nhai và nuốt xuống. Sáng sớm vừa thức dậy, trong lòng mát mẻ, cảm thấy bệnh tình nhẹ đi rất nhiều. Từ đó, bệnh của A Kiều ngày càng hồi phục mạnh khỏe. mẹ con đồng hưởng niềm vui tự nhiên của đạo. Hơn nữa, trong tâm linh nhỏ bé của Chấn Trung đã gieo được căn lành rất là sâu dày. Cho nên mỗi ngày trước khi đi học, nó nhất định đến trước Phật xin phép, chắp tay đảnh lễ nói: A-di-đà Phật, con phải đi học đây. Tan học về nhà lại nhất định trước tiên đến trước bàn Phật, vẫn cứ chắp tay đảnh lễ nói: A-di-đà Phật, con về rồi. Ngày nào cũng thế, tập mãi thành quen. Chuyện thứ 36. Con khỉ cái móc câu, phúc đến lòng sáng ra. A Kiều từ lúc được sự cảm ứng của Phật Bồ Tát và bị khỏi bệnh rồi, bèn tiếp tục hàng ngày lại Phật, niệm Phật không gián đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã 2 năm rồi. Chồng của cô vốn là cai thầu xây dựng, lúc đó tiếp nhận thầu một công sự tháo dỡ một tòa nhà 2 tầng ở ngay giao lộ của đường Tự Do và đường Trung Chánh. Ông thỏa thuận cùng chủ nhà định kỳ 1 tháng nhất định phải tháo dỡ xong, nếu như tới hạn làm không xong phải bồi thường gấp đôi. Ngoài ra, theo điều kiện trên khế ước, nếu có bất cứ người nào do công việc mà bị thương hoặc là té chết, bên thầu phải tự chịu trách nhiệm, bên kia vô can. Nhưng tòa nhà bảo tàng từ thời Nhật chiếm cứ đó được xây dựng vô cùng kiên cố, thật không dễ gì tháo dỡ. 4 bức vách đều xây bằng gạch rất dày, với sắt miếng và xi măng. 10 mấy người công nhân dùng chùy sắt và đục đập 1 tuần lễ, chỉ mới đập được 1 lỗ lớn mà thôi. Cả bức tường vẫn chưa phá đổ được. Ông Trần lúc ấy rất lo lắng, tự nguyện đền 1 vạn đồng để bên kia chịu bỏ khế ước, nhưng bên kia cũng không chịu, buộc ông phải bồi thường 10,000 đồng. A Kiều và con trai Chấn Trung suốt cả ngày lo rầu, chỉ còn biết hướng Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Bồ-Tát, nhiều lần cầu khẩn mong rằng không phải đền tiền. Ngày nọ sáng sớm, Chấn Trung bỗng kêu lên 1 tiếng: Má, má, không phải khóc nữa, việc lãnh thầu tháo dỡ nhà lầu không phải lo nữa. Đêm qua con mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư tay cầm cây chổi đuổi ruồi, dẫn đến 1 đám vượn màu vàng, chỉ huy giữa không trung, trong khoảnh khắc tháo dỡ hết tòa nhà chúng ta bao thầu tháo dỡ kia. Thật là Phật lực vô biên, con vượn vàng kia thật là đẹp. Má, vị Tam Tạng Pháp Sư kia đội cái mão chính là trong phim tháng trước con đến rạp hát nào xem nè, trong Tam Tạng đi lấy kinh giống như nhau. Chấn Trùng ngây thơ nói với mẹ, hai mẹ con lại đến trước Phật A-di-đà và Quán Thế Âm, quỳ xuống cầu nguyện và phát nguyện sẽ bỏ ra 500 đồng cho thầy Lý, lúc đó đang muốn lập ra nhà nuôi trẻ cô nhi. Thật là phúc đến tâm sáng ra. Ông Trần nghe những điều Chấn Trung nói trong mộng, liền suy ra tiếng Đài Loan, con khỉ, hầu trừ, cùng với móc câu, câu trừ, phát âm hơi giống nhau. Ông nghĩ ngay đến việc dùng móc câu sắt lớn câu tường lại, dùng máy điện quấn dây, chỉ một chút xíu kéo đổ xuống 1 miếng tường lớn. Như thế, trong 1 ngày kéo đổ xuống rất nhiều bức tường dày, không đầy mấy ngày hoàn thành xong toàn bộ. Ông Trần lần này làm công sự dỡ nhà đã không trái với khế ước, không bị bồi thường tiền, lại còn trong khi làm việc kéo tường, phát sanh ra 2 việc không thể nghĩ bàn. Có 2 người công nhân ở trên lầu 2 té xuống mà không bị thương 1 chút nào hết. Thật là khó tin. Lại còn có 1 việc là trước khi câu tường đổ xuống, ông nhất định phải xem xét 4 phía coi có công nhân ở gần hay không, để khỏi phải đổ tường xuống đè bị thương. Có 1 lần Sau khi ông Trần xem xét xong, đột nhiên có một nữ công nhân đi lại, muốn đến công tác. Vừa vặn, một miếng vách tường bị kéo đổ xuống, xê xích có 2 tấc, thấy gần như là bị đè chết rồi. Có rất nhiều công nhân hỏi bà Trần: ông thổ địa nhà của ông bà sao mà linh thế, lần nào cũng đều phù hộ cho các vị hết à? A Kiều nói: nhà tôi không phải thờ ông thổ địa, chúng tôi thờ phụng là Tây Phương Tam Thánh, một vị Phật, 2 vị Bồ Tát. Mỗi ngày đều niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào ngày Chủ nhật giảng kinh ở ban song tu niệm Phật hôm đó, A Kiều mặt mày hớn hở, đưa đến 500 đồng tiền Đài Loan mới, muốn cúng cho viện cô nhi mới xây. Cô nhờ tôi đại diện, nhận giúp và còn nói: công sự lần này toàn là nhờ sự cảm ứng của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cô ta lại đem chuyện xảy ra trước đó nói cho đại chúng nghe. Cô kể cả chuyện Chấn Trung mộng thấy Tam Tạng Pháp Sư dẫn một bầy khỉ màu vàng kim chỉ huy tháo dỡ nhà. Tôi liền giải thích cho cô ta: Chấn Trung cho là Tam Tạng Pháp Sư ở trong phim có lẽ chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, ở trong tay cầm là cây phất trần hoặc là nhành liễu, không phải đồ đuổi ruồi. Lúc đó ban viên trong ban song tu đều đồng lời khen ngợi pháp lực Phật Bồ Tát vô biên không thể nghĩ bàn, và khen ngợi lòng thành khẩn của mẹ con A Kiều. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Chuyện thứ 37. Trong mộng niệm Phật gặp dữ hóa lành. Lại qua đi 1 năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi. Họ đi được rất lâu rất xa đến một địa phương lạ, ở trong một cánh đồng hoang, 4 bề không có người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: ông Trần, ông phải ngã ở đó. Ông Trần nghĩ ngã vào trong hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ ông nói: ông mau đi về đi thôi. Ông Trần vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng nam kha. Sáng sớm thức dậy liền kể cho vợ là A Kiều giấc mộng dữ tối qua. Ông nói mai mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn hóa thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng dữ đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Ông vừa định lên lầu 3 để xem xét, bỗng có một công nhân đi đến nói với ông Trần: ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi. Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc ông đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Nhìn lại thì ra là người công nhân vừa mới thay mình đi lên lầu 3. Vì anh ta không đề phòng, chân đạp lệch bậc thang từ trên lầu té xuống đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút. Giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì anh ta đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc xe taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não, anh ta đã tắt thở trong xe. Đến bệnh viện thì đã qua đời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất long trọng xong, lại cấp mấy vạn đồng cho gia quyến mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá vận, tức hao tài mà qua được vận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen hoảng vía quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa. Tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến của sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật, sau khi thành khẩn tụng bảy biến chú Đại Bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đưa đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng bảy biến chú Đại Bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt. Tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Chuyện kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người? Cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu. Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm cũng có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự huân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A-di-đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, ông già dẫn ông Trần đi đến cảnh giới khác, bảo ông chui vào trong cái hòm. Mai mà hạt giống Phật A-di-đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là việc gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Việc lớn hóa thành việc nhỏ hóa không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, không kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được. Không biết niệm Phật thì không thể chuyển nghiệp, lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp, không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước, lúc bao thầu công sự xây dựng, nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn, lại vẫn được bình an. Lần này ông lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết, phàm người tu hành lúc mới phát tâm, phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian, hoàn cảnh thay đổi đều là do tùy theo nhân quả thuận cảnh nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó cả nhà của A Kiều là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do vì thành kính khẩn thiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt, giống như cái tai họa đột nhiên này. Ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo. Đó cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo. Trong sâu xa, vẫn có Phật, Bồ Tát ngầm phò hộ đó thôi. Thank you. chuyện thứ 38, con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp lâm chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì ắt cũng vào các đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của những người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương mãi mãi, thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng Chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại? Trong khoảnh sát na này, thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên, người niệm Phật tu hành, nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí, vân vân đã làm nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại, lúc sắp mạng chung, vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ đơn cử ra một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kiêm ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi. Trong 20 năm gần gũi đồng tu với ân sư Bính Công, có thể nói bà là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất. Không ai sánh được với bà. Phước báo của bà là gia đình thanh nhàn, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận. Cả nhà tin Phật, niệm Phật, và của cải thì dư giả, bố thí từ nào đến giờ không lận tiếc. Cho nên sư phụ cho bà làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn, việc tin tưởng Phật Pháp của bà thật chí thiết. Mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở pháp hội vân vân, thì bà đều đi đủ, mưa to gió lớn cũng không thể ngăn trở bà được. Chẳng những bà tự tu tự lợi như thế, mà còn tâm tâm niệm niệm, luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người, hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng bà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói bà là bậc bi trí đầy đủ, phương tiện khéo léo. Không những trong gia đình, bà con, đồng chí đồng đạo, ngay đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ Tây Phương Tam Thánh. Có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy. Đây đều là cái thành quả phát Bồ Đề Tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự Hội Phụ Nữ khu Bắc thành phố Đài Trung, đã từng khuyên dứt mười mấy gia đình bất hòa. Năm đó có cặp vợ chồng trẻ, tình cảm sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay, thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là đều quy y Tam Bảo. Cho nên ai cũng đều khen ngợi hoàn cảnh gia đình của sư tỷ Hồng Hoàng là tốt đẹp, cùng với tinh thần từ bi ưa xả thí của bà. Trong đời có thể nói bà là thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên, trong cái đẹp có cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết của sư tỷ Hồng Hoàng là vào năm ngoái bỗng nhiên bị bệnh ruột dư, đã đi bệnh viện khoa ngoại mổ một lần, đến trung tuần tháng 2 năm nay bệnh biến đổi nặng, đã qua đông tây y dược trị liệu vẫn không có hiệu quả. Lúc bệnh nặng đã từng có thỉnh thầy Bính Công đến khai thị, thầy thấy bà uống thuốc an thần mơ mơ hồ hồ, liền dặn con cái của bà: về sau nhất thiết không nên tiếp tục cho bà uống thuốc an thần nữa. Lúc trợ niệm, tinh thần mơ hồ như thế, thần thức sẽ không thể vãng sanh Tây Phương được. Đến 3 giờ buổi chiều ngày 17, tôi nhận được điện thoại của con gái bà, nói là mẹ của cô đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tôi lập tức cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy người nữa đi đến trợ niệm. Lúc đó mọi người chúng tôi đều thấy bà hổn hển thở gấp, không còn biết gì, hai tay giở lên buông xuống liên tục, bộ dạng như đang muốn đẩy cái gì. Chúng tôi liên tục niệm Phật, niệm đến khoảng hơn 5 giờ, hơi thở gấp của bà đã từ từ ổn định lại, hai tay cũng không còn dở lên dở xuống nữa. Bà dần dần tỉnh táo trở lại và đã có thể nói chuyện được rồi. Bà nói với chúng tôi: "Sư tỷ, cảm ơn các sư tỷ nhiều. Được rồi, các sư tỷ nghỉ đi." Tôi nói bà nên tĩnh tâm nhớ Phật, không nên nói chuyện nhiều. Lúc đó đã 6 giờ, tôi liền dặn dò con cái của bà rằng: "Nếu như lúc nửa đêm khuya khoắt nguy hiểm, các con cháu mọi người đều phải cố gắng niệm Phật, nhưng nhất định phải đồng thanh, không nên có người thì niệm A, có người thì niệm Đà, có người thì niệm Di, trước sau lộn xộn, như thế làm nhiễu loạn nhĩ căn của người sắp mạng chung." Sau khi tôi dặn dò xong, liền cùng các liên hữu ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, nhớ nghĩ người bạn tri âm sắp từ biệt cõi đời, không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc. Tôi tức khắc chạy đi xem coi tối qua như thế nào. Lúc tôi mới vào cửa, A Hoàng nghe được tiếng tôi, liền lớn tiếng kêu lên: "Sư tỷ kháng trị, lại đây, lại đây." Tôi liền ngồi trên mép giường của bà. Bà nói với tôi: "Chiều hôm qua mai mà có các sư tỷ niệm Phật cho tôi cảm giác lúc đó dường như đang bị cái chụp mũi đen đè cứng. Cái chụp đó nặng có mấy ngàn ký, đè đến nỗi tôi không thở nổi, chỉ còn có hai tay còn tự do, nên hai tay giở lên giở xuống muốn đẩy nó ra, nhưng lại đẩy không nổi." Tôi hỏi bà ta: "Tại sao chị không niệm A-di-đà Phật?" Bà nói: "Khắp mình bị đè thở không ra hơi, không những miệng niệm không ra, ngay cả trong tâm cũng không niệm được. Mai mà còn có thể nghe được tiếng niệm Phật của các chị, tiếng vừa to vừa rõ ràng, cái chụp mũi đen đó dần dần biến mất, tôi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, từ từ tỉnh lại." Hồng Hoàng lại nói: "Sư tỷ kháng trị à, hôm qua tôi lại còn nhìn thấy một cảnh giới nữa, kể ra rất dài." Bà nói tiếp: "Tối qua khoảng 2 giờ, tôi nhìn thấy một đứa bé khoảng chưa đầy 8 tuổi, mặc bộ đồ trắng hiện ra trong phòng tôi. Tôi hỏi nó: 'Mày là ăn trộm đến trộm đồ phải không?' Thằng nhỏ liền phủ nhận: 'Không phải, không phải.' Tôi hỏi tiếp nó: 'Vậy mày ở đâu đến đây? Đến làm cái gì?' Nó nói: 'Tôi từ lục đạo luân hồi đến, muốn đến đòi nợ bà, tính sổ với bà.' Tôi nói: 'Ta làm người thanh bạch, chưa từng thiếu nợ của người nào.' Thằng nhỏ đó lại nói: 'Không phải đời này, mà là nợ đời trước. Do vì bà đời trước ở Đài Bắc làm người hiếu sát, tức hay giết ưa giết, đã giết 40 con mèo, rồi vứt bỏ xuống sông Cô Long.' Bà không tin, bà đi kiểm tra lại thì biết tôi là một con trong số mèo đó. Do vì sau khi bà giết chết tôi, bà vẫn cứ ném vào trong lòng sông. Tôi rớt xuống bên bờ, có một người họ hứa cứu tôi, nhưng tôi đã không thể sống tiếp, nên đã dùng một sợi dây cột tôi lại, treo lên trên cây. Tôi nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng cho nên có thể được hình người này. Nhưng còn 39 anh chị em của tôi vẫn còn hình dáng mèo chịu khổ ở nơi đó. Tôi đến đây là muốn bà siêu độ cho bầy mèo anh chị em của tôi thoát khổ." Tôi vội vàng nói: "Được, được. Liên xã chúng tôi trong tháng sắp cúng tế tổ, thuận tiện sẽ siêu độ cho các ngươi luôn." Đứa bé đó lại nói: "Không được, không được. Nhất định phải làm hai cái giỏ tre đi đựng 39 con mèo kia, chính bà tụng kinh siêu độ tại nhà bà." Tôi liền nhận lời, sáng hôm nay kêu canh thân viết thư cho một người bà con ở Đài Bắc hỏi thăm rồi. Qua 3 ngày, người bà con ở Đài Bắc gửi thư hồi âm nói: "Trước đây rất lâu ở Đài Bắc thật có con sông này. Việc này của Hồng Hoàng không những nói với tôi, còn nói với rất nhiều liên hữu nữa. Bà liền thỉnh cư sĩ Triệu Đàm Thuyên, Vương Thanh Hán, mười mấy vị liên hữu đến nhà bà tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh sám 3 ngày để siêu độ cho 40 con mèo kia. Buổi tối ngày cuối cùng, lại làm một căn nhà phủ thí để mở hết những oan kết cho bà. Đến sáng sớm ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch, có người gọi điện thoại đến nói Hồng Hoàng sắp vãng sanh rồi, hiện chỉ còn thở thoi thóp. Tôi liền cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy vị đến nhà bà niệm Phật. Niệm được hơn một giờ thì Tố Cầm, con gái của bà, nói với tôi: Sư tỷ, má con bắt đầu từ đêm qua chỉ còn một hơi thở mong manh như thế, đến bây giờ vẫn chưa được vãng sanh. Má con trước đây từng có dặn dò con, trước khi vãng sanh, trước nên thay đồ dùng cho bà. Bây giờ không biết là vì chưa thay đồ nên bà không chịu vãng sanh không? Sư tỷ, bây giờ thay đồ cho má con được không? Tôi nói, không được, không được. Bây giờ động dời bà, e rằng gây cho bà phiền não thì không được vãng sanh. Thế là lại niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn cứ như thế. Tôi nghĩ có lẽ bà thật sự chấp việc phải thay đồ trước. Liền kêu mọi người tạm ngừng niệm Phật. Tôi đến bên tai của bà lớn tiếng nói: Sư tỷ A Hoàng, chị niệm Phật 20 năm, tâm tâm niệm niệm đều là muốn vãng sanh Tây Phương. Chị đã hiểu thế giới ta bà này là giả, là khổ. Đời người trong mấy chục năm, mỗi con người cuối cùng đều phải chết, chỉ là trước sau mà thôi. Thế giới cực lạc mới là quê nhà an ổn của chúng ta. Phật A-di-đà là cha lành của chúng ta, sắp đến tiếp dẫn chị. Chị phải buông bỏ hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục giúp chị niệm Phật, đưa chị vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Sau này chị còn phải thừa nguyện lực trở lại quảng độ chúng sanh. A Hoàng, chị phải buông bỏ tất cả. Chúng tôi thỉnh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chị. Chị phải niệm Phật theo đại chúng. Thật là không thể nghĩ bàn. Mọi người đều nhìn thấy lúc tôi nói chuyện với bà, mắt của bà mở ra, đầu thì gật không ngớt, bày tỏ dáng điệu rất hài lòng. Chúng tôi bèn niệm tiếp được 5 phút, bà liền mỉm cười ra đi. Lúc đó là 11 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi bà dứt thở, chúng tôi lại còn niệm 8 giờ nữa, mới để con cháu bà tắm rửa, thay đổi y phục và lo đám tang. Từ chuyện đơn cử có thật trên đây, chúng ta thấy, trước khi Hồng Liên Hữu lâm chung, nhìn thấy một cái chụp đen nặng cả ngàn ký đè bà đến nỗi đau khổ vô cùng, tự mình không cách gì đẩy ra được. Nếu như không có các vị liên hữu bên mình bà niệm Phật cho bà, thì làm sao có thể hồi dương được hơn 10 ngày, dùng Phật Pháp làm những công đức giải oan thích kết, tức mở bỏ những oan trái cho những con mèo nhỏ kia. Mà những oan hồn kia biết Hồng Liên Hữu thường ngày niệm Phật sẽ sanh Tây Phương, thì món oan trái này sẽ không còn cách gì đòi cho được. Bèn hiện thân ra đứa nhỏ, thẳng thắn nói ra đoạn oan nghiệp đã bị giết hại đời trước, yêu cầu tụng kinh siêu độ cho chúng thoát khổ. Có thể nhìn thấy nhân quả đáng sợ, nguy hiểm biết bao. Tôi viết đến đây, tự nhiên lông tóc dựng ngược, cảm thán mãi. Thật là thân này không lo tu ngay trong đời này, còn đợi đến đời nào mới độ được thân này. Nam mô A Di Đà Phật.